Ở Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 7 tháng 12 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về việc nhà Nguyễn giáo điểm Con Cuông giáo Phận Vinh lại bị tấn công. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An.
Tin Roma. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ gửi sứ điệp mùa vọng đến các linh mục. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã gửi một sứ điệp đến tất cả các linh mục trong Giáo hội Công giáo khi Giáo hội bước vào mùa vọng với mong ước kêu gọi các linh mục hãy để cho Chúa Kitô ngự đến biến đổi cuộc sống của mình. Mở đầu sứ điệp, Đức Hồng Y nêu cao gương sống tỉnh thức của Đức Maria cho các linh mục. Ngài nói, anh em linh mục thân mến, Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã luôn luôn sống trong tỉnh thức và cầu nguyện. Trong tỉnh thức cầu nguyện, mẹ đã đón nhận lời truyền tin có sức thay đổi lịch sử nhân loại. Trong tỉnh thức cầu nguyện, mẹ lưu giữ và chiêm ngắm hơn ai hết đấng toàn năng nhập thể làm con của mẹ. Trong tỉnh thức cầu nguyện, với tâm hồn đầy tình yêu thương và tri ân, mẹ đã sinh ra đấng là ánh sáng cho nhân loại, và cùng với Thánh Giuse, mẹ trở thành môn đệ của đấng mà mẹ vừa sinh ra. Ngài được các mục đồng và đạo sĩ thờ lạy, được tiên tri Simeon và bà Anna vui mừng chào đón, được các luật sĩ trong đền thờ kính phục, được các môn đệ yêu mến noi theo, nhưng lại bị chính dân ngài chống đối và kết án tử. Trong tỉnh thức cầu nguyện, mẹ đã bước theo Chúa Kitô cho đến chân thập giá, nơi mà mẹ đã đón nhận chúng ta như những con cái của mẹ. Trong tỉnh thức cầu nguyện, mẹ đã xác tín chờ đợi Chúa phục sinh, và cuối cùng mẹ được hồng ân hồn xác lên trời. Với lòng yêu mến và tình huynh đệ, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nhắc nhở các linh mục hãy nhớ lại rằng, cả hôm nay, từ trời cao, Mẹ Maria gìn giữ chúng ta luôn được hiện diện trong Chúa Kitô và liên tục mở rộng kho tàng tình thương nhân từ của Thiên Chúa Cha cho chúng ta. Từ đó, Đức Hồng Y đã khuyến khích các linh mục như sau. Anh em rất thân mến, chúng ta hãy xin mẹ giúp chúng ta có một tâm hồn sẵn sàng đón Chúa đến trong cuộc sống chúng ta, một tâm hồn sẵn sàng chiêm ngắm việc con Thiên Chúa ghi dấu ấn vĩnh viễn trên con người chúng ta ngày chúng ta thụ phong linh mục. Chúa canh tân chúng ta mỗi ngày trong bí tích thánh thể, với mục đích sao cho đời sống chúng ta làm cho nhân loại nhìn thấy Chúa đến. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho một tâm hồn có khả năng nhận ra những dấu chỉ loan báo Chúa đến trong cuộc sống của từng người, nhất là của các bạn trẻ được trao cho chúng ta chăm sóc, sao cho chúng ta có thể nhận ra dấu chỉ Chúa đặc biệt đến với người bạn trẻ đó trong ơn gọi linh mục. Kết thúc sứ điệp, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ đoan hứa rằng Ngài luôn nhớ và cầu nguyện cho tất cả các linh mục trên thế giới khi cử hành mầu nhiệm thánh. Tin Seoul, Nam Hàn. Cây thông Noel với hình thánh giá sẽ chiếu ánh sáng trở lại Bắc Hàn. Trong một bản tin loan đi hôm mùng 3 tháng 12 vừa qua, hãng tin Asia News đã nói rằng sau 7 năm tạm ngưng vì không mang lại kết quả nào, năm nay, một nhóm tín hữu Kitô Hàn Quốc đã quyết định và sẵn sàng thắp lại cây thông Giáng sinh, được trang trí bằng một thánh giá lớn để chiếu ánh sáng sang Bắc Triều Tiên. Được biết, chính phủ Hàn Quốc đã cấp giấy phép cho nhóm tín hữu nói trên xây dựng một cây thông mới trên đỉnh Ajibong, một khu vực đồi núi chỉ cách xa biên giới hai miền khoảng 3 cây số, nơi mà hầu hết các dân cư Bắc Hàn đều có thể chiêm ngưỡng cây thông này. Một nguồn tin chính phủ cũng xác nhận rằng Bộ Quốc phòng đã chấp nhận lời thỉnh cầu này bởi vì cây thông Noel đại diện cho tinh thần của ngày lễ Giáng sinh. Những nguồn tin từ địa phương cho biết rằng cây thông sẽ được thắp sáng từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 12 nhằm tránh không bị hiểu lầm là mang tính khiêu khích chính phủ Bắc Triều Tiên. Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu chúc con người duy trì những ốc đảo thinh lặng để sống trọn ý nghĩa mùa vọng. Phát biểu sau buổi hòa nhạc Giáng sinh và trình chiếu phim thời sự về mùa vọng hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua tại miền Nam nước Đức, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mong muốn rằng thời gian mùa vọng là thời gian của thinh lặng, chứ không phải là thời gian của những hoạt động ồn ào, lo buôn bán, lo chuẩn bị mừng lễ Noel với những bữa ăn linh đình, vân vân. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ niềm vui vì những truyền thống bình dân để cử hành lễ Giáng sinh đã không bị biến mất, nhưng ngược lại được canh tân, đào sâu và cập nhật hóa. Theo ý của Đức Thánh Cha, những truyền thống bình dân này diễn đạt đức tin, tạo ra được những ốc đảo cho tâm hồn, những ốc đảo của thinh lặng, của đức tin, những ốc đảo được dành cho Thiên Chúa trong thời đại ngày nay. Tin Vatican. Học viện Thánh Kinh dòng Francisco và một phụ nữ khảo cổ học ở Roma được trao giải thưởng Hàn Lâm Viện Tòa Thánh năm 2011. Hôm 30 tháng 11 vừa qua, nhân dịp tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 16 của 7 Viện Hàn Lâm Tòa Thánh, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã trao giải thưởng Hàn Lâm Viện Tòa Thánh năm 2011 cho Học viện Kinh Thánh dòng Francisco và một phụ nữ khảo cổ học ở Roma. Các Viện Hàn Lâm Tòa Thánh tham dự hội nghị lần thứ 16 này bao gồm Viện Hàn Lâm Thánh Thomas Aquino, Viện Hàn Lâm Thần Học, Viện Hàn Lâm Đức Mẹ Vô Nhiễm, Viện Hàn Lâm Thánh Mẫu Quốc tế, Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật và Văn Chương, Viện Hàn Lâm Khảo Cổ Học Roma và Viện Hàn Lâm Tôn Kính Các Thánh Tử Đạo. Được biết, khóa họp thường niên lần này có chủ đề Bằng Chứng và Chứng Tá, Sự Tử Đạo và Các Nhà Vô Địch Đức Tin. Sở dĩ giải thưởng năm nay được trao cho Học viện Kinh Thánh Phan Sinh vì trong năm vừa qua, viện này đã thực hiện nhiều cuộc khai quật khảo cổ, nhất là trong thời gian gần đây ở núi Nebo, Jordan. Người thứ hai được trao giải thưởng này trong năm 2011 là một phụ nữ khảo cổ học ở Roma, bà Cecilia Brovecchio. Bà đã có những nghiên cứu về việc mô tả bằng hình tượng các vương cung thánh đường thời Kitô giáo sơ khai ở Roma. Tin Colombo, Sri Lanka. Tổng giáo phận Colombo, Sri Lanka công bố năm của lời Chúa. Hôm 27 tháng 11 vừa qua, giáo hội bước vào năm phụng vụ mới với Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, trước mặt các vị đại diện giám mục, linh mục, nữ tu, chủng sinh và tín hữu của các giáo xứ. Đức Hồng Y Malcolm Ranhit, Tổng giám mục Tổng giáo phận Colombo, đã tuyên bố khai mạc năm của lời Chúa trong Tổng giáo phận. Ngài nói rằng, chúng ta hãy đọc, học hỏi, cầu nguyện, sống, cử hành và chia sẻ lời Chúa. Đối với chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, Thánh Thể và lời Chúa là những ân ban cao quý nhất. Thánh Thể và lời Chúa liên kết chúng ta trong tình yêu của Chúa. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Colombo còn nói thêm rằng, đức tin của chúng ta không chỉ được đổi mới qua sự nuôi dưỡng của mình và máu Chúa Kitô, mà còn từ việc lắng nghe lời Chúa cách hữu hiệu trong đời sống chúng ta. Quả thật, việc tôn kính lời Chúa củng cố đức tin Kitô giáo của chúng ta cũng giống như việc rước Thánh Thể vậy. Lời Chúa, lời sống động và hữu hiệu là nền tảng đời sống dấn thân của Kitô hữu chúng ta. Để có một mùa xuân đổi mới đức tin, lời Chúa cần được đọc, học hỏi, cầu nguyện, sống, cử hành trong phụng vụ và chia sẻ với tha nhân. Được biết, năm của lời Chúa của Tổng giáo phận Colombo, Sri Lanka khai mạc ngày 27 tháng 11 năm 2011 và kết thúc vào ngày 10 tháng 10 năm 2012. Tin Roma. Quốc gia Ukraine tặng một cây thông Giáng sinh cho Tòa Thánh. Sáng mùng 1 tháng 12 vừa qua, một cây thông Giáng sinh do quốc gia Ukraine trao tặng cho tòa thánh đã đến quảng trường Thánh Phêrô Vatican. Được biết, thói quen dựng cây thông Noel và hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô được Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị khởi xướng từ năm 1982. Mỗi năm, cây Noel được tặng bởi một khu vực hoặc một quốc gia châu Âu khác nhau, và năm nay là quốc gia Ukraine. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lấy lại truyền thống này và nhấn mạnh giá trị của truyền thống hang đá và cây Noel. Ngài nói rằng, hang đá không chỉ là một yếu tố thiêng liêng, nhưng còn là văn hóa và nghệ thuật. Cây thông Noel năm nay đến từ quốc gia Ukraine là một cây thông đỏ, 60 năm tuổi, cao hơn 30 mét và nặng khoảng 5 tấn. Nó được lấy từ khu rừng của tỉnh Transcarpathia, miền Tây Ukraine. Hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua, cây thông được dựng lên bên cạnh hang đá truyền thống và sẽ được trưng bày cho đến lễ dâng Chúa Giêsu hài nhi vào đền thờ Jerusalem, sau đó sẽ được sử dụng vào mục đích làm từ thiện. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh bên cạnh Liên Hiệp Quốc phản đối việc sử dụng bạo lực tại Syria. Trong một buổi phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican hôm thứ Bảy mùng 3 tháng 12 vừa qua về tình hình hiện nay tại Syria, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, cho biết rằng, vì tương lai của đất nước, người ta không thể nào tiếp tục con đường bạo lực. Chúng tôi phản đối việc sử dụng bạo lực tại Syria. Đức Tổng giám mục Tomasi tuyên bố rằng, thay vì tiếp tục đi vào con đường bạo lực, người ta nên cổ võ việc đối thoại nhắm làm sao cho các quyền chính đáng và hợp pháp của các cá nhân và các cộng đoàn thiểu số sinh sống tại Syria được nhìn nhận, đồng thời mở rộng cửa cho những cộng đoàn này tham gia vào việc quản trị đất nước. Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc còn nói thêm rằng, xã hội dân sự có quyền tham dự vào đời sống công cộng và cần nhìn thấy những quyền lợi của mình được tôn trọng. Tin Rangoon, Myanmar. Đức Tổng giám mục giáo phận Rangoon nói rằng, để chấm dứt cuộc chiến, cần có giáo dục và tự do tôn giáo. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trước giới báo chí về tình hình Myanmar, Đức cha Charles Bo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Rangoon, cũng là Tổng thư ký Hội đồng giám mục Myanmar, đã kêu gọi chính phủ cần gia tăng thêm cải cách. Ngài nói rằng, những gì mà chính quyền tuyên bố thay đổi trong thời gian qua là rất quan trọng, nhưng họ cần phải làm nhiều hơn nữa để chứng minh với người dân Myanmar và quốc tế rằng, thật sự Myanmar đang thực hiện cải cách dân chủ. Đức cha Tổng thư ký Hội đồng giám mục Myanmar cũng nhận định thêm rằng, nếu chính phủ muốn chấm dứt cuộc chiến, thì cần ưu tiên cho vấn đề giáo dục và tôn giáo đích thực. Nhận định về tình hình đất nước nhân chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Rangoon, Đức Tổng giám mục Charles Bo cũng tin rằng đó có thể là dấu hiệu chứng minh mức độ các thay đổi đang có ở trong nước, và đó cũng là điều rất quan trọng. Từ đây, Đức cha Bo còn đưa ra ý kiến rằng, để chứng minh sự chân thành của mình trên con đường cải cách dân chủ, chính phủ cần phải giải phóng các tù nhân chính trị, đồng thời thực hiện triệt để các cuộc thương thuyết hòa giải tại những nơi xung đột trong đất nước, tránh chia rẽ sắc tộc. Đây là điều thật sự cần thiết đối với đất nước Myanmar. Còn về các ưu tiên dài hạn, sau nhiều năm sống trong tình trạng tồi tệ của hệ thống giáo dục quốc dân, Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Rangoon nhận định rằng, nếu hòa bình là một điều kiện cho sự phát triển của đất nước, thì cần có nỗ lực lớn của chính phủ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ngài nói, nếu chúng ta không tiến đến gần được các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này, chúng ta sẽ không đạt được gì cả. Trong chiều hướng này, Đức cha Bo cũng bày tỏ hy vọng chính phủ sẽ mời gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng làm việc với nhau, hợp tác với nhau để phát triển đất nước. Ngài khẳng định, chúng ta phải rút ra các bài học từ quá khứ và nhìn về tương lai. Hôm nay, nhà nước phải cung cấp các quyền lợi, sự bảo vệ và cơ hội như nhau cho tất cả các tôn giáo. chúng tôi đã phải chịu đựng quá lâu. Nhiều người chúng tôi đã mất mạng sống của mình. Chúng tôi mong muốn góp phần phát triển quốc gia bằng cách sống chứng tá đức tin Kitô giáo của chúng tôi. Được biết, tại Myanmar, giáo hội Công giáo chỉ chiếm hơn 1% dân số. Trong khi đó, Phật giáo tiểu thừa chiếm đa số, 89% dân số. Các giáo hội Kitô giáo chiếm khoảng 4% dân số, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trong đó có người Karen, người Kachin và người Chin. Cũng nên nhắc lại rằng, trong chính sách chống lại các vụ sắc tộc nổi dậy vũ trang trong thời gian qua, chính quyền Myanmar đã không ngần ngại khai thác tôn giáo cho mục đích chính trị, dẫn đến xung đột giữa Kitô hữu và Phật tử, nhằm làm suy yếu các cuộc nổi loạn vũ trang.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày về việc nhà Nguyễn giáo điểm Con Cuông, giáo Phật Vinh lại bị tấn công do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào khoảng quá nửa đêm 30 tháng 11 năm 2011, lúc 0 giờ 30, hai kẻ lạ mặt đã đi xe máy đến ném mìn vào nhà Nguyễn giáo điểm Con Cuông thuộc giáo xứ Quang Lãng, hạt Bột Đà, giáo Phận Vinh. Quả mìn tự chế đã làm hỏng trần nhà, cửa sổ và nền nhà Nguyễn. Đây là lần thứ hai sau đợt gây rối vừa qua vào lúc 2 giờ chiều ngày 13 tháng 11 năm 2011. Khi Linh Mục Phạm Ngọc Quang và Linh Mục Nguyễn Đình Thục đang dâng lễ, một nhóm khoảng 300 người đã được huy động kéo đến tụ tập trước cửa nhà Nguyễn, dùng loa phóng thanh công suất cao, hô khẩu hiệu đã đảo, dùng còi báo động, đánh trống gây náo động, chửi bới Linh Mục, giáo dân ném đá vào nhà Nguyễn, gây cản trở không cho Linh Mục và giáo dân cử hành thánh lễ. Những hành động ấy một lần nữa đã cho thấy tính cách công khai trắng trợn của những người muốn chống phá giáo hội. Lần thứ nhất, chúng tôi đã không muốn đưa sự việc lên phương tiện truyền thông đại chúng để từng bước giải quyết các vấn đề gây nhức nhối ở giáo điểm Con Cuông qua hòa khí đối thoại. Nhưng xem ra, thiện chí của chúng tôi đã không được đáp ứng. Chính quyền huyện Con Cuông và tỉnh Nghệ An vẫn làm ngơ để mặc cho sự việc xảy ra như thể là một hành động bao che hậu thuẫn. Và thực tế, qua bản tường trình của Linh Mục Phạm Ngọc Quang gửi cho Tòa Giám Mục, trong số những người đến quấy phá, gây rối đó, bà con giáo dân nhận diện được nhiều công an, dân phòng, len để trực tiếp chỉ đạo, thậm chí đã có những hành vi bạo lực. Chẳng hạn như anh Nguyễn Đức Trung, cháu ruột của ông Nguyễn Đức Đào, phó công an huyện Con Cuông, đã xịt hơi cay vào bà con giáo dân. Một số người khác đã xô cửa, ném đá vào nhà Nguyễn khi cha Quang và cha Thục đang cùng giáo dân cử hành thánh lễ. Về phương diện pháp lý, Linh Mục Phạm Ngọc Quang thay mặt cho 241 giáo dân sinh sống tại giáo điểm Con Cuông đã ba lần làm thủ tục đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo với chính quyền huyện Con Cuông. Và sự việc xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 1 tháng 12 vào khoảng 0 giờ 30 tại nhà Nguyễn giáo điểm Con Cuông thuộc giáo xứ Quang Lãng, hạt Bột Đà, giáo Phận Vinh, một lần nữa đã cho chúng ta thấy tính cách công khai, trắng trợn của những người muốn chống phá giáo hội. Những việc làm có tổ chức này đã xâm phạm vào quyền tự do, tôn giáo, được Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam quy định, bảo vệ tại Điều 70 Hiến pháp năm 1992. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước. Các điều 1, 4, 5, 8, 9 và 26 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2004. Điều 2 và điểm A, khoảng 1, điều 7, Nghị định 22 của Chính phủ, ban hành ngày 1 tháng 3 năm 2005, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tôn giáo. Theo đó, quyền theo hoặc không theo tôn giáo tín ngưỡng khác, các cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân đều bị nghiêm cấm và trừng trị. Hơn nữa, Nghị định 24 của Bộ Chính trị ban hành năm 1990 quy định về công tác tôn giáo cũng xác định tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài. Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác tôn giáo cũng đã nhấn mạnh những điểm tích cực của tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển xã hội. Điều đó chứng tỏ những việc làm của linh mục và giáo dân con cuồng không đi ngược với chính sách và pháp luật của nhà nước Việt Nam. Còn những hành vi gây cản trở sinh hoạt, phá hoại cơ sở tôn giáo của một số phần tử xấu cần phải lên án và trừng trị nghiêm minh. Đây là những việc làm gây bức xúc trong cộng đồng công giáo tại huyện Con Cuông và toàn giáo phận Vinh. Chúng tôi cực lực phản đối và lên án những hành động gây rối có chủ ý này. Chúng tôi đang theo dõi sự việc diễn biến ở giáo điểm Con Cuông để có thể thông tin đầy đủ chi tiết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Chúa đến chưa, Chúa đến rồi của tác giả Khổng Dụng. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Vấn đề thứ hai đó là, nếu Chúa ngự đến thực, thì hóa ra trước đó tôi không có Chúa trong mình hay sao? Hoặc là Chúa với tôi cứ chơi trò hú tim, chơi trò trốn tìm. Sau khi Chúa ngự qua trung gian chừng mấy phút, Chúa trốn mất tiêu, rồi lại chờ Chúa ngự đến qua trung gian khác. Rồi Ngài lại đến qua việc tôi rước lễ hay xưng tội, hoặc viếng thánh thể. Chưa kịp uống một ngụm nước trà nóng hổi, Chúa đã đằng vân lên 9 tầng mây xanh ngắt, để lại trong tôi một khoảng trống cô đơn chờ Chúa ngự đến qua trung gian tiếp theo. Chúng ta có thể tạm kết luận như sau: nếu theo thánh Bernardo, việc Chúa ngự đến còn rất đổi mơ hồ. Chúa đã ngự đến lần thứ nhất, chúng ta cũng chẳng hưởng được ơn cứu độ của Ngài ngay tại trần gian này. Chúa đã đến lần thứ hai, chúng ta chưa chấp nhận được sự sống viên mãn đời đời của Ngài. Chúa đến qua trung gian, chúng ta và Chúa cứ mãi chơi trò trốn tìm, cứ như thể Chúa đến chớp nhoáng, rồi Chúa vội biến rất nhanh. Tới đây chúng ta có thể hỏi nhau, vậy Chúa đến chưa? Với những nhận định trên, Chúa đã đến thế gian và đang đến với từng người qua trung gian, nhưng dường như Chúa vẫn chưa thật sự đến và sống trong tâm hồn mình. Bằng chứng là tôi chỉ thấy cái thằng tôi to như cái cột đình, kể cả những việc đạo đức cũng mang dáng dấp cái tôi để chứng tỏ tôi là người đạo đức, để người khác phục tôi sát đất. Còn chính Chúa thì tôi chẳng thấy đâu. Tệ hại hơn nữa, tôi sử dụng Chúa như thượng phương bảo kiếm cho những hành động ngang ngược của tôi. Chúa đã chọn tôi điều hành cộng đoàn, tôi muốn nói gì thì nói, các thành viên phải tuyệt đối vâng phục. Cho dù hôm nay tôi bảo điều này đúng, mai mốt tôi bảo điều đó sai, các thành viên cũng phải chấp nhận như vậy, vâng phục tối mặt. Ai không vâng lời tôi, không theo quan niệm của tôi, thì phạm vào lỗi không vâng lời Chúa, phá rối cộng đoàn và phải loại trừ bằng mọi cách theo kiểu thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, các Kitô hữu phải là những chứng nhân của lời cầu nguyện để mở ra các cửa sổ về trời, đặc biệt trong một thế giới khép kín đối với Thiên Chúa như thế giới chúng ta đang sống hiện nay. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước hơn 6.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư 30 tháng 11 vừa qua. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em thân mến, trong những bài giáo lý vừa qua, chúng ta đã suy tư về vài thánh vịnh cầu nguyện trong Thánh Kinh Cựu Ước. Hôm nay, tôi muốn bắt đầu hướng nhìn về Đức Giê-xu, về lời cầu nguyện của Người, như một bí quyết qua suốt cuộc sống, các tương quan, các cử chỉ và lời nói của Chúa. Bí quyết cầu nguyện đó hướng dẫn Chúa Giê-xu một cách từ từ nhưng mạnh mẽ tới chỗ tận hiến hoàn toàn theo chương trình của Thiên Chúa Cha. Đức Giê-xu là thầy dạy cả trong việc cầu nguyện của chúng ta. Còn hơn thế nữa, Người là sự nâng đỡ tích cực và huynh đệ mọi hành vi của chúng ta hướng tới Thiên Chúa Cha như khẳng định trong sách giáo lý giáo hội công giáo. Lời cầu nguyện được mặc khải tràn đầy và thực hiện nơi Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc đến lời cầu nguyện đặc biệt ý nghĩa trong cuộc sống của Đức Giê-xu, đó là lời cầu nguyện tiếp sau phép rửa tại sông Giô-đan. Thánh sử Luca ghi nhận rằng, sau khi cùng toàn dân lãnh nhận phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả, Đức Giê-xu đã bước vào một lời cầu nguyện rất riêng tư và kéo dài, như chúng ta thấy ở Luca chương 3 câu 21 đến 22. Chính việc ở trong lời cầu nguyện, trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa Cha soi sáng hành động mà Chúa Giê-xu đã làm cùng với biết bao nhiêu người trong dân là chạy đến sông Giô-đan để lãnh nhận phép rửa thống hối. Khi cầu nguyện, Chúa Giê-xu trao ban cho cử chỉ lãnh phép rửa của Người một nét tuyệt đối và cá biệt. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói rằng, khi mạnh mẽ kêu gọi mọi con cái tổ phụ Abraham hoán cải, quay về với sự thiện và làm các việc xứng đáng với sự thay đổi ấy. Gioan Tẩy Giả đã đem lại một cái gì mới mẻ, đó là việc chấp nhận phép rửa phải ghi dấu một khúc rẽ định đoạt, bỏ lại đằng sau cung cách hành xử gắn liền với tội lỗi và bắt đầu một cuộc sống mới. Đức Giêsu cũng tiếp nhận lời kêu mời ấy và bước vào trong đám đông các người tội lỗi đợi chờ bên sông Giô-đan. Cũng như các Kitô hữu tiên khởi, chúng ta tự hỏi tại sao là đấng đã không phạm tội mà Chúa Giêsu lại chấp nhận phép rửa thống hối và hoán cải đó. Thánh sử Matthew cũng ghi nhận sự kinh ngạc của ông Gioan Tẩy Giả khi ghi lại lời ông nói: chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Đức Giêsu trả lời: bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Matthew chương 3 câu 14 đến 15. Trong thế giới kinh thánh, từ công chính có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa. Đức Giêsu cho thấy sự gần gũi của Ngài với dân chúng, nhưng thừa nhận rằng sự kiện đơn thuần là con cháu của tổ phụ Abraham không đủ, mà còn cần muốn thực thi ý muốn của Thiên Chúa, cần dấn thân để cung cách sống của mình trung thành đáp trả lại giao ước mà Thiên Chúa cống hiến cho Abraham. Khi bước xuống sông Giô-đan, Chúa Giêsu vô tội cho thấy sự liên đới của người với những kẻ thừa nhận tội lỗi của họ, lựa chọn sám hối và thay đổi cuộc sống. Người làm cho chúng ta hiểu rằng là thành phần dân Chúa có nghĩa là bước vào trong một quan niệm mới về cuộc sống theo Thiên Chúa. Trong cử chỉ đó, Chúa Giêsu đã sống trước thập giá. Người bắt đầu hoạt động của mình bằng cách nhận lấy chỗ của người tội lỗi, mang trên vai gánh nặng tội lỗi của toàn thể nhân loại, bằng cách chu toàn ý muốn của Thiên Chúa Cha. Khi cầm trí cầu nguyện, Chúa Giêsu cho thấy mối dây thân tình với Thiên Chúa Cha ở trên trời, sống kinh nghiệm tình phụ tử, tiếp nhận vẻ đẹp đòi hỏi tình yêu của người. Trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu có được sự xác nhận sứ mệnh của mình. Các lời vang lên từ trời như Luca chương 3 câu 22 hướng tới mầu nhiệm vượt qua thập giá và sự sống lại. Tiếng nói của Thiên Chúa định nghĩa Chúa Giêsu là con yêu dấu của ta, nhắc lại Isaac, người con rất yêu dấu mà cha là Abraham sẵn sàng sát tế theo lệnh của Thiên Chúa. Sách Sáng Thế chương 22 câu 1 đến câu 14. Chúa Giêsu không chỉ là con vua David thuộc dòng dõi vương giả cứu thế, hay người tôi tớ mà Thiên Chúa hài lòng, mà cũng còn là con một yêu dấu, giống như Isaac, mà Thiên Chúa Cha ban cho để cứu độ nhân loại. Trong lúc qua lời cầu nguyện, Chúa Giêsu sống sâu thẳm chức làm con của người và kinh nghiệm tình cha của Thiên Chúa, thì Chúa Thánh Thần ngự xuống, đấng hướng dẫn Đức Giêsu trong sứ mệnh của người, đấng mà người sẽ đổ xuống sau khi bị nâng lên cao trên thập giá, để Chúa Thánh Thần soi sáng công trình của giáo hội. Trong lời cầu nguyện, Chúa Giêsu sống sự tiếp xúc không ngừng với Thiên Chúa Cha để thực hiện cho tới tột cùng chương trình tình yêu đối với loài người. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức rằng, bối cảnh của lời cầu nguyện ngoại thường này là toàn cuộc sống của Chúa Giêsu trong gia đình gắn liền một cách sâu đậm với truyền thống tôn giáo của dân Israel. Các quy chiếu trong phúc âm cho thấy điều đó. Biến cố người được cắt vì, được dâng trong đền thờ, cũng như nền giáo dục đào tạo tại Nazareth trong Thánh Gia Thất. Tất cả khoảng 30 năm, một thời gian ẩn dật nghỉ ngơi dài, cả khi đã có các tham dự vào các biến cố tôn giáo như hành hương về Jerusalem. Trong trình thuật Chúa Giêsu năm lên 12 tuổi, ngồi đối thoại với các tiến sĩ trong đền thờ, Thánh sử Luca cho thấy một thói quen cầu nguyện dài và thân tình của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha đâm rễ sâu trong các truyền thống, nơi kiểu sống trong gia đình, trong các kinh nghiệm định đoạt mà người đã sống. Sau khi ra khỏi nước sông Jordan, Chúa Giêsu tiếp tục tương quan thân tình với Thiên Chúa Cha, và chính trong sự kết hiệp sâu xa ấy với Chúa Cha, người Chu Toàn bước chuyển tiếp từ cuộc sống ẩn dật mà bước vào cuộc đời công khai rao giảng tin mừng. Các trình thuật phúc âm cho thấy các khung cảnh cầu nguyện của Chúa Giêsu giao thoa giữa truyền thống của dân Do Thái và sự mới mẻ của tương quan thân tình duy nhất với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu thường lên nơi vắng vẻ hay lên núi để cầu nguyện vào ban đêm thanh vắng. Áp dụng vào lời cầu nguyện của Kitô hữu, Đức Thánh Cha nói, cả trong lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải học ngày càng bước vào trong lịch sử cứu độ mà Chúa Giêsu là tột đỉnh, để canh tân trước Thiên Chúa, để canh tân quyết định riêng tư của chúng ta, rộng mở cho ý muốn của Người, xin Người ban sức mạnh cho chúng ta, để phù hợp ý muốn của chúng ta với ý muốn của Người trong suốt cuộc đời, và vâng phục chương trình tình yêu của Người đối với chúng ta. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu chạm tới mọi giai đoạn thừa tác và suốt các ngày sống của Người. Các mệt nhọc không ngăn chặn được nó. Trái lại, các phúc âm cho thấy Chúa Giêsu thường xuyên cầu nguyện ban đêm. Chẳng hạn, sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Người truyền cho các môn đệ lên thuyền qua bờ bên kia. Sau khi giải tán dân chúng, Người lên núi cầu nguyện. Marco chương 6 câu 45 đến 47. Khi phải quyết định những gì khẩn cấp và phức tạp, Chúa Giêsu cầu nguyện sâu đậm tha thiết và lâu giờ hơn. Chẳng hạn, trước khi chọn 12 tông đồ, Người đã cầu nguyện suốt đêm. Luca chương 6 câu 12 đến 13. Trong tông huấn Verbum Domini, tôi đã đề cập tới tầm quan trọng của việc đọc và cầu nguyện với Thánh Kinh, trong đó có hình thức đặc biệt là Lectio Divina, đọc Thánh Kinh, tìm hiểu, phân tích, cầu nguyện và ứng dụng vào cuộc sống thường ngày. Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau. Lắng nghe, suy niệm, thinh lặng trước mặt Chúa đang nói với chúng ta là cả một nghệ thuật phải học bằng cách thực hành kiên trì. Dĩ nhiên, cầu nguyện là một ơn, nhưng nó đòi hỏi phải được lắng nghe. Nó là việc của Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi nơi chúng ta sự dấn thân và sự liên tục là hai điều kiện rất quan trọng. Chúng ta hãy giáo dục mình sống trong tương quan sâu xa với Thiên Chúa, biết cầu nguyện liên lỉ và tràn đầy tin tưởng. Một lời cầu nguyện có khả năng soi sáng con đường đời sống chúng ta như Chúa Giêsu đã dạy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha hôm thứ Tư 30 tháng 11 vừa qua. Chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đối với người Việt Nam, lời nói có một chỗ đứng quan trọng trong đời người. Vì thế, ông cha chúng ta nhấn mạnh việc cần phải giáo dục cho con em cách ăn nói. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Chắc chắn trong bốn điều học đó, học nói là nhiêu khê nhất. Riêng đối với nữ giới, sự dạy dỗ được chú ý về bốn điều công dung ngôn hạnh. Lời nói có vị trí ưu thế trong nội dung giáo dục. Đây cũng là khía cạnh thiết yếu trong văn hóa loài người. Đông cũng như Tây, nhiều sự kiện đã minh chứng cho tầm quan trọng này. Trong kho chuyện hay của Trung Hoa, có thuật lại rằng, chính nhờ lời lẽ khôn ngoan mà một cô gái thoát được sự ruồng bỏ của chồng ngay trong ngày cưới. Và còn hơn thế, cô lại được thương yêu, quý trọng, đã cùng chồng xây dựng sự nghiệp vẻ vang và trải qua một cuộc sống hạnh phúc hiếm thấy. Câu chuyện như sau. Hứa Doãn, một quan chức cưới vợ, người ta đã mai mối và tìm được cho chàng một người môn đăng hộ đối. Nhưng không nổi, cái đêm vu quy, khi tấm màn che mặt được mở ra, thấy khuôn mặt hết sức xấu xí của vợ, ông liền khựng lại và toan bỏ đi. Cô nàng liền lên tiếng. Thiếp xin được hỏi chàng, một người phụ nữ có mấy điều quý? Hứa Doãn trả lời, có bốn điều, đó là công dung ngôn hạnh. Nàng liền hỏi, còn một nam nhi quân tử cần gì? Chàng không ngần ngại đáp, tài đức. Vậy thiếp xin thưa cùng chàng, trong bốn đức phụ nữ cần, thiếp đã có ba, công, ngôn, hạnh. Còn chàng, một người mê thích sắc đẹp, mà không biết quý cái đức hạnh, như thế, chàng có phải là người trọng đức không? Nghe thế, ông không thể bỏ đi. Tiếp xúc dần dà, ông khám phá ra giá trị cao quý của bà, một người khôn ngoan, đức hạnh. Và cuối cùng, ông đem lòng mộ mến và yêu thương bà. Trong suốt đời làm vợ, nhờ sự khôn ngoan và lời ăn tiếng nói, người phụ nữ này đã giúp chồng nhiều việc trên đường quan lộ. Họ hiểu nhau, quý nhau và tạo một gia đình đầm ấm hiếm có. Nghe nói rằng, mộ của hai vợ chồng này được chôn chung ở một ngọn núi. Và những bạn trẻ Trung Hoa xưa và nay, khi yêu nhau hoặc sắp kết hôn với nhau, thường đến đây cầu xin khấn vái cho mối tình của họ được bền chặt thắm thiết. Sức mạnh của ngôn từ đã làm thay đổi cả một định mệnh, không phải chỉ riêng mình mà còn cho những người khác nữa. Lời nói là một ân huệ chỉ dành cho con người trên địa cầu này mà thôi. Nếu không có những lời trao nhau, thiết tưởng cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Chắc nghèo nàn và khô cằn lắm. Phải, lời nói là một phần rất lớn của cuộc sống. Vì qua lời nói, chúng ta truyền đạt với nhau từ tâm hồn này tới tâm hồn khác. Nhờ lời nói chúng ta biểu lộ với tất cả sức mạnh của tâm tình và gắn bó với tha nhân. Bằng cách ghi sâu đường nét và hình dạng con người, cũng như tâm lòng chúng ta vào trong trí óc và con tim kẻ khác. Lời nói còn được nhân cách hóa, cho nó có một cái hồn, và qua đó tâm tình nhiều người sẽ có thể trở nên bất diệt. Có những bài thơ, bài vè, những ca khúc bất hủ, hay những cuốn sách mà giá trị của nó được mọi thời, mọi giới và ngay cả mọi lứa tuổi yêu thích, và nhắc lại với lòng trân trọng cảm mến sâu xa. Lời nói còn được dùng để chuyển tải kiến thức, kinh nghiệm và những khám phá, tìm tòi, từ người này sang người khác, hay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lời nói còn được dùng để trao nhau thông tin, chia sẻ tâm tình, ước mong, và biết bao điều tích cực tốt đẹp khác của cuộc đời. Lời nói là cả một bài nhạc, một ca khúc. Nó là tinh thần được cụ thể hóa và thanh lọc qua các giác quan. Chính vì thế, nên nói năng và diễn tả những điều tốt đẹp nhất trong con người chúng ta là điều rất quan trọng. Mỗi một lời nói là một sứ điệp, và mỗi một sứ điệp của chúng ta là một tia sáng trao ban sự sống. Mỗi một lời nói là một hạt giống, sớm muộn gì cũng sẽ đem lại hoa trái dồi dào. Phải, chúng ta cần luyện tập học nói như em bé học cười. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé khóc mà không cười?
Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra, ai ai cũng biết khóc. Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Chẳng thiếu đâu niềm vui trong cuộc sống, như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười, như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười, như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười, như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười, như từ xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Chúng ta nghĩ ngay đến vị giám mục khôn ngoan, bậc thầy giảng dạy đức tin Công giáo, một tông đồ kiên trung và mẫu mực. Thánh Nhân sinh khoảng năm 340 tại Treveo, một thành phố thuộc đế quốc Roma. Là con một gia đình công chức cao cấp người Roma, vì thế đường tương lai cậu quý tử rất ngời sáng, sẽ nối gót thân phụ trên đường danh vọng. Thế nhưng Thiên Chúa lại muốn dành cho người con ấy một sứ mệnh cao cả và trọng đại hơn nhiều. Càng lớn, Ambrosio chẳng thiết tha gì với những danh vọng trần thế. Được mẹ cho học khoa luật và hùng biện tại Roma, Ambrosio sớm ý thức được sứ mệnh của mình trước thói tục hư đốn ở môi trường sinh viên. Ambrosio khinh chê và xa lánh tất cả những quyến rũ mời mọc nơi thị thành xa hoa để giữ tâm hồn trong sạch. Là một sinh viên học rất giỏi vì có một trí thông minh vượt bậc. Do đó, Ambrosio được làm thư ký riêng cho một ông hoàng quyền thế và được chọn vào một chức vụ quan trọng trong guồng máy hành chánh của Roma. Sau đó, được tiến cử lên làm tổng đốc một vùng thuộc miền Bắc nước Ý. Thời đó, dân chúng ở nhiều thành phố sống trong tình trạng rối ren về thuế má cũng như chính trị. Thế nhưng, nhờ đường lối điều hành khôn ngoan và nhân từ, Ambrosio đã làm cho dân chúng được an cư lạc nghiệp. Họ cảm phục và mến yêu vị lãnh đạo trẻ tuổi liêm khiết và nhân từ của họ như một người cha. Một lần kia, giữa lúc dân chúng hỗn loạn chia hai phe, một bên ủng hộ, một bên chống đối tân giám mục kế vị vị giám mục đã qua đời. Phe lạc giáo tụ tập ở sân nhà thờ đã đảo, gây nên bầu khí căng thẳng. Ambrosio lấy lời ôn hòa tiến tới khuyên nhủ dân chúng phải bình tĩnh. Ambrosio còn đang nói, bỗng có một tiếng trẻ em kêu lên. Ambrosio làm giám mục. Không ai bảo ai, mọi người đều đồng thanh la lớn. Ambrosio làm giám mục, Ambrosio làm giám mục của chúng tôi. Tiếng hô vang dậy cả bầu trời, khiến hàng giáo sĩ cũng đồng lòng chấp nhận. Ngay sau khi trở thành giám mục, Ambrosio đem tất cả tài sản phân phát cho người nghèo. Vị giám mục luôn sống nhiệm nhặt nhân từ và tận tụy với nhiệm vụ của người mục tử. Ngài chuyên cần học hỏi, chú giải kinh thánh, mở lòng đón tiếp người nghèo khổ. Ngoài nhiệm vụ của một chủ chăn, giám mục Ambrosio còn làm cố vấn cho các hoàng đế. Ngài mạnh mẽ can ngăn vua không được hành động tàn sát dân chúng. Ngài đã thu phục được vị hoàng đế có thế lực nhất lúc bấy giờ, tỏ lòng ăn năn sám hối, đền bù tội lỗi mà ông đã gây thiệt hại cho dân. Tuy có uy quyền và thế lực, nhưng giám mục Ambrosio chỉ biết dùng ảnh hưởng của mình để mưu ích cho giáo hội và các linh hồn. Giám mục Ambrosio còn là bậc thầy lỗi lạc về đức tin. Ngài để lại cho giáo hội nhiều tác phẩm quý báu về thánh kinh, tu đức, tín lý và phụng vụ. Ngài còn có công cải cách nền thánh nhạc Latin, sáng tác nhiều bài hát mang âm điệu bình ca. Vị giám mục Ambrosio đã dành trọn cuộc đời phụng sự Chúa và qua đời khi mới 57 tuổi. Thiên Chúa đã dùng thánh giám mục Ambrosio như một vị ngôn sứ của thời đại để thánh nhân rao giảng về sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa, trước gương sống của vị giám mục khôn ngoan và nhân hậu, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm sâu xa về sự quan phòng và tình yêu thương của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con cũng biết dùng những ân huệ, những khả năng Chúa ban để phụng sự Chúa và làm điều lợi ích cho người khác. Amen.
Với những người thương xót thứ tha, người sẽ được gọi là con thương đến. Với những người ngày chính tin truyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan, dựng cho niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người. Gieo giấc an hòa, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người nhận lấy bệnh hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời hoan, cho niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.